Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Hôm nay lại là tối chủ nhật và chúng ta lại gặp nhau trong một tập podcast mới. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên mà Trang sẽ thử thu podcast mà không viết script trước. Trang muốn tập luyện nói tự nhiên để cho podcast của mình nó có cái tông giọng như là đang trò chuyện thật sự ấy, và Trang không muốn over script quá. Vậy nên là chất lượng tập podcast hôm nay có lẽ là nó sẽ hơi không được trau chuốt một chút như là mọi lần. Nhưng mà bù lại nó sẽ lại có cái sự tự nhiên. Trang rất là muốn mình có thể chủ động và thoải mái trò chuyện với các bạn trên podcast. Vậy nên hôm nay nếu mà tập podcast nó có hơi nhiều một chút thì mong các bạn hãy kiên nhẫn với Trang nha. Tất cả bắt đầu bằng một miếng đất. Một miếng đất không cần quá rộng, nhưng đủ để xây một ngôi nhà thấp, rộng, nhiều gian, nơi ta có thể trồng một vườn rau gia vị, gọi là potager, cây ăn trái, hoa, rất nhiều hoa. Có thể đào một cái ao nhỏ, dùng máy bơm để luân chuyển nước, để lúc nào cũng nghe tiếng nước chảy róc rách. Con người bị thu hút vào nguồn nước như con người đã từng bị thu hút vào lửa. Ở mảnh đất đó, ta có thể bồi đắp, mơ mộng, xây dựng, liên tục học, xây, trồng, cải tạo, liên tục học hỏi, thực tập và trưởng thành. Ta sống giữa khí trời, giữa thiên nhiên, thử rất nhiều thứ, có những thứ phù hợp, có những thứ không. Ta tiếp tục sống, thu nhặt những thứ phù hợp với ta, rồi tiếp tục phát triển cuộc sống từ những thứ đó. Mấy hôm gần đây xem kỹ hơn The Elliot Homestead Channel trên YouTube, mới thấy kênh đó không chỉ thú vị và thư giãn, mà còn thực sự mở mang cho mình một cách sống. Cách họ đang thực sự tận hưởng cuộc sống trong lúc lao động miệt mài, mơ mộng, lên kế hoạch, bồi đắp và nuôi dạy những đứa trẻ. Người vợ trong gia đình đó bằng đúng tuổi mình, là vợ đã 10 năm, là mẹ của 4 đứa con. Hai vợ chồng tự mình nuôi nấng con cái, full time family, làm việc tại nhà và homeschooling. Họ tự mình học quá nhiều những kỹ năng sống. Người chồng xây dựng, người vợ nấu ăn, làm bánh, vắt sữa bò, sơn nhà cửa. Căn nhà của họ cũng đẹp đẽ, liên tục được sang sửa, làm mới. Họ liên tục mơ và liên tục thực hiện giấc mơ. Không những vậy, họ còn làm YouTube, viết blog. Lời văn của họ rất đẹp, hình ảnh cũng đẹp. Với tư cách là content creators thì họ cũng đã làm rất tuyệt. Nếu xét trên tư cách con người cùng những người cùng tuổi mà nói thì họ biết làm nhiều thứ hơn mình nhiều quá. Biết bao nhiêu là kỹ năng để có thể vun trồng một cuộc sống như vậy, xây dựng mọi thứ lên từ số 0. Mình thì chỉ sống riêng thành phố với khác với gia đình mình, trong một chung cư, tự nấu ăn và trồng mấy cây hoa ngoài ban công thôi mà cũng đã thấy tự hào về mình rồi. Có lẽ mình nên bắt đầu với một miếng đất chăng? Rồi sẽ có đến một ngày mình nói với người mình yêu là: khi ôm anh, em cảm thấy như ôm một miếng đất, nơi có suối chảy róc rách êm đềm và những cây to mọc lên vững chãi. Thật là một hình ảnh đẹp khi nghĩ về người mình yêu, êm đềm và vững chãi, và thật thà, nguyên thủy, sơ khai như đất. Có lẽ mọi thứ nên bắt đầu bằng một miếng đất. Các bạn thân mến, cả tuần vừa qua, khi đi tìm tài liệu cho chủ đề lớn mà Trang ấp ủ muốn làm cho tập podcast tuần này, Trang vô tình tìm được trong những cuốn nhật ký viết tay của mình những trang viết nói về rừng và đất. Hai đoạn viết ở hai thời điểm rất khác nhau, nhưng khi đọc lại đoạn này lại khiến Trang liên tưởng đến đoạn kia và ngược lại. Những dòng viết trên đây là ở một thời kỳ mà Trang cứ nghĩ mãi đến việc muốn tìm một kiếm một miếng đất nông nghiệp ở không quá xa thành phố để có thể sống gần với thiên nhiên hơn. Còn đoạn viết mà Trang sắp đọc tiếp theo đây thì lại ghi chép về một chuyến đi chơi rừng Nam Cát Tiên vài năm trước. Lúc chọn nhạc, chuẩn bị dựng file audio cho tập podcast này, Trang ướm thử đến việc thử xếp chúng ở gần nhau trong cùng một chủ đề và đặt tên là rừng và đất. Trong hình dung của mình, Trang nghĩ đây có thể sẽ là một câu chuyện mà mình muốn nghe chăng? Thật hiếm hoi khi tìm được những trang nhật ký viết vội nhưng lại tươi nguyên và ít phải chỉnh sửa đến thế. Vậy nên Trang mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay, mình đang ngồi viết bên bờ sông Đồng Nai đỏ nặng phù sa. Trời hơi nực, dòng sông lặng lờ trôi về cái vẻ nặng nề chất chứa của nó. Những loại cây gì đó thân mảnh, lá ít, vươn cao như cái cổ của một con hiêu. Bên kia bờ, hai người dân làng đang cuốc đất, mấy anh thanh niên lội nước dưới sông bắt cá. Tiếng loa phường văng vẳng nghe khá rõ. Tin sở ngành, kiểm tra, giám sát, bảo vệ nuôi trồng rừng. Bọn mình đã quyết định ở lại đây thêm một đêm nữa để có thể có những ngày yên tĩnh bên rừng. Thời tiết đầu mùa mưa thật lý tưởng để dạo chơi. Trời mát, không bị khô nóng, nhưng cũng chưa quá nhiều mưa, khiến cho việc trekking đường rừng không bị nguy hiểm hay gặp khó khăn gì. Khu vực Nam Cát Tiên này chỉ là một mảnh rất nhỏ được khai thác cho tham quan du lịch. Còn cả vườn quốc gia Cát Tiên thì rộng lớn mấy ngàn hecta, nằm trên cả ba tỉnh Đồng Nai, Đắk Nông và Lâm Đồng. Chỗ mình tới hôm nay thì là Nam Cát Tiên thuộc Đồng Nai. Ở đây, du lịch khai thác theo hướng bảo tồn nên rất vừa phải. Mọi thứ còn sơ khai, chưa bị con người xây dựng những thứ xấu xí và thiếu thẩm mỹ. Bọn mình đã có những ngày đúng nghĩa là dạo chơi trong rừng. Chiều qua, đi dạo dọc theo bìa rừng, mình men theo một con đường nhỏ, tìm được một chỗ vắng lặng thưa cây. Mình ngồi bệt xuống thảm lá khô dày, ở trên đầu là vòm lá xanh đan vào nhau. Và mình ngồi nhắm mắt thiền 10 phút trong không gian như thế, giữa rất nhiều âm thanh của tiếng chim, tiếng ve, tiếng vượn. Mình đã hình dung việc được ngồi thiền trong rừng như vậy từ rất lâu rồi, nhưng tới hôm qua mới biến nó thành sự thật. Những con kiến, con bọ bò ngoằn ngoèo trên đám lá, không khí nặng ẩm trước cơn mưa. Nhắm mắt, mình vẫn cảm nhận được bầu trời đầy mây và những tiếng sấm vọng từ đằng xa. Nhưng cơn mưa thì mãi tới khi chuyến xem thú đêm bắt đầu mới kéo đến. Mình không kỳ vọng nhiều vào việc nhìn thấy bất cứ loài thú hoang dã nào khi chỉ chạy xe dọc theo con đường nhựa bìa rừng. Chỉ toàn thấy nai, toàn nai là nai với đôi mắt mở to ngơ ngác. Có cả con nai đực lớn với bộ gác rất đẹp ở trên đầu, và cả những con nhím chạy vụt rất nhanh trên những chảng cỏ trống. Nhưng ngồi cao trên chiếc xe mui trần, chạy dưới vòm cây tối rừng đêm, cơn mưa rừng bất chợt lây phây đủ làm ướt vai áo. Ánh đèn soi thú chuyên dụng loang loáng trên những hàng cây, một buổi tối kỳ lạ và dễ chịu. Đêm buông xuống mang đến một làn gió mát lạnh. Căn nhà gỗ xây cất thô sơ, mình nằm trên võng sát cạnh bờ sông, đèn đủ sáng để đọc hết một chương trong cuốn văn đừng. Thế rồi lát sau, mình chìm vào một giấc ngủ khoan khoái. Sáng nay, mình tỉnh giấc từ sớm tinh mơ. Ngoài khung cửa sổ trời còn mờ sáng, bầu trời và mặt nước tiệp vào nhau một màu hồng nhạt. Nghe nói, dòng sông này vào mùa khô, nước rất trong và có màu xanh ngọc. Không thể tưởng tượng được, bây giờ nó nặng nề màu của đất. Sáng nay bọn mình đi tham quan bầu sấu. Đi cùng một anh hướng dẫn viên tên là Tâm, bọn mình chẳng ngại tự xuất kinh đường rừng đâu. Nhưng nếu chỉ có hai đứa đi vào rồi đi ra, e rằng cưỡi ngựa xem hoa và bàng quan với mọi thứ. Nên có một người hiểu biết khu vực này để nói chuyện thật tốt. 5 km trek vào, 5 km trek ra, đường bằng dễ đi lại, lại có người trò chuyện nên cũng không thấy mệt. Có người để hỏi về khu rừng này, về những trạm kiểm lâm, về sự lựa chọn nghề nghiệp của chính con người đó, về các loài chim, loài linh trưởng, những loài cây mọc trong rừng. Không có gì nhiều, nhưng mình có thể đi mà không biết về những thứ kể trên nếu không gặp người hướng dẫn đó. Và bầu sấu, một cái hồ lớn ở giữa rừng, trong tổng thể rất nhiều hồ lớn nhỏ quanh đây. Buổi trưa, mặt hồ lặng như gương, in màu trời, những đám mây và màu lá. Hồ là nơi tập trung rất nhiều loại cá sấu nước ngọt nhỏ, gọi là cá sấu xiêm. Loại này chuyên ăn cá, không nguy hiểm với người. Bọn mình thuê một chiếc xuồng nhỏ, trèo vòng quanh hồ, nói chuyện với anh kiểm lâm tên là Tới. Mái chèo khua trên mặt nước rất nhẹ nhàng, nhịp nhàng. Vẻ đẹp nguyên sơ, không cầu kỳ, chưa bị xâm phạm. Không đẹp về cổ tích như những khu rừng xứ lạnh, không phải những ngọn đồi thơm mùi thơm non như ở Đà Lạt. Nhưng tự nhiên không đẹp theo ý chúng ta, và không phải thay đổi vì chúng ta hay sinh ra để chúng ta nhìn ngắm. Tự nhiên chỉ là chính nó. Loài cây nào, loài chim muông thú nào tồn tại được ở đâu là do sự hòa hợp với môi trường xung quanh của chính nó. Và con người cũng chỉ là một phần của tự nhiên, không hơn. Nên càng ở gần với thiên nhiên, con người càng thấy mình không quan trọng và khiêm nhường hơn. Khiêm nhường và đơn giản, và muốn học về thực thể rộng lớn và quyền năng hơn mình. Những chuyến dạo chơi vào rừng tách mình ra khỏi thành phố, nhắc nhở mình về sự thật ấy. Và cả những con người hồn hậu, ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ. Họ có thể có một cuộc đời rất nhỏ bé, rất giản đơn, nhưng trong cái chiều kích riêng tư ấy, họ vẫn có những sự lựa chọn và những nỗi niềm của riêng họ. Và khi ta nghĩ đến họ, thử đặt mình vào vị trí của họ, cũng là khi ta hiểu biết, đồng cảm và có lòng vị tha nhiều hơn. Những con người thật lịch sự và chân thật, và họ còn có lối hài hước rất là riêng nữa. Đúng là khi càng lớn và càng có thêm nhiều kinh nghiệm sống, việc đi lại lại càng có nhiều ý nghĩa với mình hơn. Càng quan sát nhiều, càng hiểu nhiều thì mình lại càng đơn giản hơn. Có lẽ bởi vậy mình luôn dành tình cảm cho những người đi nhiều. Không có cách giáo dục nào khiến con người ta hiểu về mình và cuộc sống nhiều hơn việc đi tới nhiều miền đất, gặp những con người, quan sát và suy nghĩ nhiều hơn. Loa phường đã tắt, con Chi đã ngủ gật trong phòng. Trời đã sẩm tối hơn, không gian chỉ còn tiếng côn trùng và đâu đó có tiếng gà, tiếng chó của những nhà ven sông. Vậy là chuyến đi chơi rừng sắp kết thúc. Mình sẽ nhớ cái bàn viết bằng gỗ ở sát mép sông này. Sau cơn mưa chiều, gió hay hẩy thổi. Sáng mai, Chi sẽ về Hà Nội. Mình sẽ quay lại Sài Gòn với những ngày yên tĩnh. Lần này trở về, mình sẽ nghĩ đến những kỹ năng muốn học để tồn tại được giữa thiên nhiên. Và cả những nơi muốn đi tiếp theo, lên rừng hay xuống biển. Mình sẽ tiếp tục đi, gặp và nói chuyện với nhiều người hơn, nhất định rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những phút cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay. Không biết đến khi nào thì chúng ta mới lại có thể lên đường đến một vùng đất mới. Hy vọng tập podcast này sẽ là một làn gió nhẹ làm khuây khỏa đi những oi nồng và bí bức của mùa hè giãn cách xã hội này. Như thường lệ, các bạn có thể tìm thấy bài viết của tập podcast này trên blog của Trang tại địa chỉ trang-photonest.com. Hẹn gặp lại các bạn vào tối Chủ nhật tuần sau với một câu chuyện mới. Trang chúc các bạn một tuần mới thật nhiều năng lượng. Tạm biệt các bạn.